Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu ở trên núi xuống cùng với nhóm 12. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó có nhiều môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon. Thấy vậy, Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và xóa tên anh em như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Đó là lời Chúa. Xin mời anh chị em và các bạn ngồi. Chúng ta phải bắt buộc để anh chị em che dù thôi, vì cái nắng này nắng lắm. Anh chị em bỏ dù xuống thì chắc là nắng vô cùng. Chúng tôi cũng thành thật xin lỗi những người ngồi sau khi mà bị những cái dù nó che, vì anh chị em không còn cách nào khác. Tuy nhiên, những người đang đứng thì vui lòng ngồi xuống, hoặc chúng ta đi vào phía bên mé bên trái. Đi vào mé bên trái, không có đứng trước mặt người khác được, vì chỉ cần một người đứng thôi là 100 người phía sau sẽ phải thấy cái lưng của chúng ta. Xin mời tất cả những người đang đứng vui lòng chúng ta di chuyển vào phía bên tay trái. Vào bên trái hết, đừng có đứng, tại vì mình đứng như vậy là rất là khổ cho những người phía sau mình. Rất là khổ, anh chị em vui lòng, các bạn đang đứng đó vui lòng đi vào bên trái đi. Và không, vào bên trái đứng bên đó còn chỗ, không thể đứng như vậy được. Một người đứng là 100 người khổ, thôi một người chúng ta hy sinh. Ngồi xuống để 100 người sau khỏi khổ, được không? Rồi, mình ở trong này đó chúng ta ngồi đỡ xuống đất đi. Tại vì đứng cũng chẳng hơn gì, thôi ngồi cho nó sướng, đỡ mỏi chân. Tôi giờ đang muốn ngồi mà không được ngồi, còn mấy anh chị em đang ngồi lại cứ muốn đứng. Cuộc đời nó cũng buồn cười, người thì muốn ngồi thì không được, còn kẻ được ngồi lại cứ thích. Đấy, thấy chưa? Cuộc đời nó cứ ngược đời như vậy á, thưa anh chị em. Mà Đức Giêsu của Chúa của chúng ta hôm nay cũng toàn là nói chuyện xuôi đời hay ngược đời? Tỏ lên, ngược đời hay xuôi đời? Ngược đời, khi mà nói là phúc cho các con là những kẻ nghèo đói, nghèo khó. Thưa anh chị em, nghèo không phải là phúc, nghèo chưa phải là tốt. Vì Chúa không muốn con người ta sống cuộc sống nghèo khổ. Chúa dựng nên con người để cho con người ta được hạnh phúc, chứ không muốn dựng nên để cho người ta phải khổ. Nhưng mà vì lòng tham của con người, vì tội lỗi nó xen vào, làm cho con người ta không có sống lòng thương xót. Cho nên người giàu thì quá giàu, kẻ nghèo thì quá nghèo. Nếu người giàu biết chia cho người nghèo, nếu người giàu biết sống tinh thần khó nghèo, tức là có của mà cũng như là không, có của mà biết xót thương người nghèo, xót thương những người làm lũ vất vả, thì những người ấy là người có phúc. Có của vẫn có phúc. Ngược lại, nếu mà người nghèo mà không chịu đi làm, cứ lười biếng, cứ ăn không ngồi rồi, cứ ăn trầu ở trực, thì cái người nghèo ấy là phúc hay khốn? Khốn thì đập xuống, phúc hay khốn? Mạnh lên, phúc hay khốn? Nghèo mà vì làm biếng, phúc hay khốn? Nghèo mà không chịu đi làm gì, ăn không ngồi rồi, phúc hay khốn? Mạnh lên, to lên, phúc hay khốn? Đấy, phải đập mạnh lên, không thì vỗ tay cho nó to lên, để cho những người đó họ tỉnh ra. Nếu ta nghèo vì ta lười biếng là phúc hay khốn? Nếu ta nghèo vì ta không ăn không ngồi rồi, ăn trầu ở trực, cứ đi ăn bám anh rình anh trực người khác là phúc hay khốn? Nếu ta có tiền mà biết chia sẻ cho người khác là khốn hay phúc? Khốn khốn cái gì? Có tiền mà biết chia sẻ cho người khác là khốn hay phúc? Phúc. Ta có tiền người ta chia sẻ cho người khác mà khốn khốn cái gì? Còn mà không có tiền đi ăn trộm ăn cắp là khúc hay phốn? Mà có tiền thì biết xót thương người khác là khốn hay phúc? Đấy, bà còn đập đập cái gì nữa bà? Nghe cho nó rõ, phải tìm hiểu cho nó đúng, làm cho nó chính xác chứ. Nghe rõ, hiểu đúng và làm chính xác. Anh chị em đến đây chỉ cần ba cái đó: nghe cho rõ, hiểu cho đúng và làm cho chính xác. Và đó là ta là người có. Đấy, rõ về con rồi đấy. Thưa anh chị em, nếu mà bảo là nghèo thì thực sự đến đây anh chị em thấy một cái khung cảnh quá nghèo, rất nghèo và vô cùng nghèo. Nghèo đến mức độ mà không có ghế mà ngồi, bây giờ vẫn phải đứng hay kìa. Nghèo đến mức độ mà không có máy mà che, vẫn phải ngồi ngoài nắng kia kìa. Nghèo đến mức độ mà đất đai không có, phải đứng đầy ngoài đường kia kìa. Đó nghèo hay giàu? Nghèo. Nghèo mà có. Vì chúng ta không phải là không cố gắng, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cứ vừa mới lợp lên lại bắt rỡ xuống. Nó khổ là như vậy chứ. Không biết là biết bao nhiêu lần này, cứ che che được tí lại bắt rỡ, lại bắt rỡ. Cho nên chúng ta nghèo vì là cái hoàn cảnh nó không cho phép mình làm. Rồi nghèo là vì có những người có lòng tham quá. Ba người mà anh chị em thấy ở nguyên một cái nhà to, lại còn máy lạnh ở trong đó nữa. Trong khi đó cả 3,000 người ở ngoài nắng chang chang như thế này, những người ở trong đó phúc hay khốn? Những người quá khốn. Vậy mà cứ chơi chơi ra vậy thôi, tu với tác gì mà cứ chiếm nhà chiếm đất của người ta. Bao nhiêu người dân thì ta khổ, còn mình thì 3 người ở trong cái nhà máy lạnh như vậy, ngồi rung đùi. Mà đọc kinh có ăn thua gì không? Cầu nguyện có ăn thua gì không? Vì không có lòng. Tỏ lên, không có lòng. Phải biết xót thương người khác. Thà tôi nằm đất còn hơn là tôi nằm giường mà anh em tôi thì phải nằm sương dãi nắng. Không có đành được đâu thưa anh chị em. Cho nên nhiều lần cái Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô về đây, ngài mặc áo ở trong cái phòng của tôi, vì vừa là phòng áo vừa là phòng ở, có mỗi cái phòng. Ngày nó nóng quá lông rồi, mày không bắt cái máy quạt, là mày không bắt cái máy lạnh lên lông, nóng quá sao chịu nổi. Bảo thưa cha, con cũng muốn lắm chứ, con cũng thèm lắm chứ, con cũng ham lắm chứ, nhưng mà mỗi lần con ở trong máy lạnh mà con bước ra ngoài, con nhìn thấy con chiên của con nó lòi ngòi, nó lóp ngóp, nó chen chúc, nó chật trội, nó đội nắng đội mưa này, con có đành không? Có đành không? Không thể được thưa anh chị em. Cho nên là đất là bao nhiêu cái quỹ của giáo điểm là dành cho anh chị em hết. Cho nên chúng tôi càng co cụm lại chỗ ở của mình mà để mạnh ra cái đất đai cho anh chị em có chỗ mà ngồi che mưa che nắng, cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho những người có trách nhiệm. Họ cho phép chúng ta làm được những mái che ở những khoảng đất trống để cho anh chị em mình ngồi. Thấy xót xa lắm thưa anh chị em, thấy xót xa lắm mà anh chị em vẫn cứ đến. Vậy thì anh chị em khốn hay là phúc? Khốn hay phúc? Đó, cái phúc là ở chỗ đó. Phúc là ở chỗ là chúng tôi biết đây là nghèo, Chúng tôi biết đây là khó, mà chúng tôi vẫn chấp nhận cái nghèo, cái khó đó, vì chúng tôi biết rằng khốn phúc cho các anh em khi anh em nghèo khó, vì nước trời là của anh em. Đó, cái giá trị là ở chỗ đó, là nước trời là thuộc về những người nghèo khó. Tại sao? Vì họ không bám víu vào của cải, họ không bám víu vào vật chất, họ không bám víu vào quyền lực của thế gian. Mà trong bài đọc 1 chúng ta nghe sách ngôn sứ Jeremia như sau. Đức Chúa phán thế này: đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời. Qua đến giờ bao nhiêu người đọc cứ đọc lộn phúc thay, đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở đời người. Không phải tin ở đời người mà tin ở người đời. Đọc cho nó đúng. Phúc thay kẻ tin ở người đời. Úi giời, phúc bệnh quá. Không nghe rõ, tôi đã bảo phải nghe cho rõ. Tin ở người đời phúc hay là khốn? Đấy đấy, bắt đầu không còn phân biệt được cái nào là phúc, cái nào là khốn nữa. Người mà tin ở người đời là phúc hay khốn? Phúc hay khốn? Khốn sao không đập? Tức là phúc là dơ mà khốn là đập mà. Những người tin ở người đời phúc hay khốn? Đây này, đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời. Người đời là một cái con người mà tôi có thể nhìn thấy được. Tôi có thể nhìn thấy được. Ngồi xuống chị. Ngồi xuống. Người đời là những con người đây này. Còn đời người là một danh từ trừu tượng. Đọc cho nó đúng, cho nó chính xác. Phúc thay kẻ tin ở người đời. Lại đúng không? Đúng không? Không. Nhưng mà người ta lại bảo là phúc lắm. Tại vì tin ở người đời, có người có ô dù đó, giống như mấy người đang có ô dù ấy. Rồi có người chống lưng, rồi có người đỡ đầu, bảo là có phúc. Nhưng mà lời của Chúa nói với chúng ta rõ ràng là đáng nguyên rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Thiên Chúa. Nó khốn là khốn chỗ đó. Khốn là khốn ở cái chỗ mà họ tin ở người đời, họ dựa vào sức phàm nhân, mà lòng dạ của họ xa rời
Thiên Chúa.
Người đó sẽ như bụi cây ở trong hoang địa, chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ, mà hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra. Vì họ chỉ nhìn thấy hạnh phúc là có tiền mới hạnh phúc, họ chỉ nhìn thấy hạnh phúc là có quyền mới hạnh phúc, họ chỉ nhìn thấy hạnh phúc là cười nhậu phè phỡn hạ hê mới là hạnh phúc. Rồi đi đến đâu được người ta nâng khăn sửa túi, được người ta tiền hô hậu ổng mới là có phúc. Cho nên cái phúc đến họ cũng không nhận ra. Họ có thấy được anh chị em ngồi đây là có phúc không? Không, họ bảo đây là những người khùng, đây là những người điên, đây là những người dại. Vâng, chúng tôi khùng, chúng tôi điên, chúng tôi dại vì lòng thường xót Chúa. Mà cái khùng, cái điên, cái dại trước mặt người đời lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Cho nên mặc ai nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng bà chân, không suy chuyển. Và vì thế mà anh chị em cứ càng ngày càng nô nức, càng tấp nập đến đây, người ta càng nói xấu, người ta càng bêu diễu, người ta càng gièm pha, người ta càng tìm mọi cách cản trở, thì ta lại càng kéo đến đông hơn. Vì ta biết rằng khi mình đến đây, mình chấp nhận cái cảnh nghèo nóng bức chen chúc chật chội như thế này, ta là người có, vì ta có lòng thương xót của mạnh lên, ta là người có, vì ta có lòng thương xót của Chúa. Dứt khoát là như vậy. Cho nên họ, những người mà cậy dựa người đời, hạnh phúc đến cũng chẳng nhìn ra, sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người. Đấy, cậy dựa vào người đời đi, có tiền có của xây cho nhiều vào, tòa nhà cao ngất ngưỡng vào, lâu đài dinh thự vào, cao vào, không một bóng người. Không một bóng người. Cho nên tôi xin thú thật với anh chị em, tôi cũng bị cám dỗ lắm. cám dỗ là làm một cái ngôi nhà thờ cho nó to, cho nó rộng, cho nó uy nghi, để anh chị em đến nhìn thấy nhà thờ trầm trồ khen ngợi. Nhưng hôm nay đọc lại lời Chúa bảo sai rồi. Nếu mình cậy dựa vào cái đó, Chúa sẽ cho không một bóng người. Và bây giờ chúng ta thấy biết bao nhiêu những ngôi nhà thờ lớn trên thế giới, bây giờ không một bóng người là như vậy. Đã trở thành cái viện bảo tàng hoặc là nơi để người ta tham quan du lịch, chứ không còn là nhà cha ta, là nhà cầu nguyện nữa. Cho nên chị em cầu nguyện để tôi cũng như anh chị em chúng ta được vững tin, tín thác hoàn toàn vào Chúa, không để bị cám dỗ, là phải có nhà cao cửa rộng, có đầy đủ mọi phương tiện. Coi chừng càng có cái đó, người ta càng xa Chúa. Và không một bóng người. Nhớ Chúa nói rất rõ, và chúng ta nghe lời của Chúa thật là chính xác. Những kẻ như vậy thì như ở nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người. Và đây ngược lại, phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Toa lên, phúc thay kẻ đặt niềm tin vào
Thiên Chúa.
Vì có Thiên Chúa làm chỗ nương thần. Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào
Thiên Chúa.
Vì chỗ nương thân của họ là nơi
Thiên Chúa.
Cho nên họ là người. Vậy cứ vậy thôi, tôi đặt niềm tin vào Chúa, tôi tín thác vào Chúa, tôi nương thân vào Chúa. Người ấy như là cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong. Mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì. Đây nè, mùa nắng có đến cũng chẳng, có chật hẹp cũng chẳng, có ngồi dưới đất cũng chẳng, có gỡ mái che hết ra cũng chẳng, có đe dọa mấy cũng chẳng. Vì sao? Vì người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong. Mùa nắng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại gì, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại gì, mùa nắng có đến cũng chẳng sợ gì. Và không ngừng trổ sinh hoa trái. Không ngừng trổ sinh hoa trái. Đây là những hoa trái mà không ngừng trổ sinh. Càng nắng nóng bao nhiêu, càng khô cằn bao nhiêu, càng thiếu phương tiện bao nhiêu, càng nghèo bao nhiêu thì lại càng trổ sinh. Đâu ai là những người từ những nơi khác hôm nay đến để trổ sinh hoa trái lòng thương xót Chúa như vậy. Đấy, hoa trái ơi! Hoa trái ơi! Hoa trái ơi! Đấy, hoa trái, thấy chưa? Càng nắng nóng, người ta bảo là chắc nắng nóng là nó chết khô, chết héo hết. Mà thực sự phải thấy đây là một cái phép lạ nhãn tiền. Ai còn thắc mắc gì thì cứ đến đây mà coi có phải là phép lạ không. Là nắng nóng như thế này, hoang địa khô cằn như thế này, nhưng mà lại càng ngày càng trổ sinh. Càng chật hẹp bao nhiêu, thì người ta bảo là thiếu đất thì cây nó còi, cây nó èo uột, đúng không? Mà càng thiếu đất thì lại càng trổ sinh. Sáng này mãi đến 8 giờ sáng mới được, 8 rưỡi mới được ăn. Ăn từ 8 giờ rưỡi tới bây giờ. Lúc mà ăn thấy anh em đến đông quá. Rồi có mấy người đến bảo trai, hôm nay con đến con thấy giáo điểm khác quá, nó càng ngày càng rộng. Mà bảo đất càng nở bao nhiêu thì người càng đến bấy nhiêu, cho nên lúc nào nó cũng vẫn là chật. Đáng lẽ từ 300 mét vuông bây giờ lên 3.000 mét vuông, nó gấp 10 lần thì nó phải rộng ra chứ phải không? Mà 3 năm nay chật vẫn hoàn chật. Mà chật như vậy mà vẫn trổ sinh. Tại vì cứ đất rộng bao nhiêu, nở bao nhiêu thì người cứ đến bấy nhiêu. Và người đến bao nhiêu thì ân phúc lại tuôn trào trên chúng ta bấy nhiêu. Đó là một cái điều không ai hiểu được. Đó là điều không ai ngờ được. Người ta cứ bảo cha này sao mấy đầu cha về cha không mua đất đi cho nó rộng rãi để mà làm. Ta biết được cả. Mới đầu về đây đất khô cằn, 300 mét vuông, nhà thờ 10 cái ghế mà mới ngồi có hết 5 cái. còn năm cái vẫn còn trống. Một đứa chú lễ nó nằm nó ngủ, một cái bà lão nằm lăn ra vẫn còn trống, biết được mà mua. Thấy không, từ cái đất hoang khô cằn đó mà bây giờ đã trổ sinh. Còn có những người đi mua cho thật nhiều đất vào, một mẫu đất làm nhà thờ xong không một bóng người. Bóng người đâu mà còn giữa tay. Thì chúng ta thấy rằng là Chúa luôn luôn làm những điều ngược với những tính toán của con người. Vì thế mới bảo là phúc cho các con khi các con nghèo khó, vì nước trời là của các con. Phúc cho các con khi các con khóc lóc, vì các con sẽ được vui cười. Phúc cho các con khi các con đói khát, vì các con sẽ được no đủ. Phúc cho các con khi bị người ta bách hại, xỉ vả, lăng nhục vì danh thầy, vì nước trời là của các con, vì phần thưởng dành cho các con là ở trên trời. Đấy, mãi đây, phần thưởng dành cho các con là ở phúc cho các con khi bị nắng nôi chật hẹp đến với lòng thương xót Chúa, các con hãy vui mừng vì phần thưởng của các con ở
trên trời.
Nhớ anh chị em ngồi đây một chỗ chật hẹp như thế này mà sau này phần thưởng là một thiên đàng, không còn khóc lóc, không còn chật hẹp, không còn đau buồn, không còn bệnh tật nữa. Còn nếu bây giờ anh chị em một mình ở cái biệt phủ, bây giờ người ta dùng là biệt phủ, không phải là biệt thự nữa, mà là biệt phủ, nó còn ghê gớm hơn biệt thự, của những ông to bà lớn, của những người mà ăn trên ngồi chốc, dắt vàng, thậm chí mà cái nhà vệ sinh cũng dắt vàng. Chúa tôi, anh chị em thấy nó dắt vàng hết các chỗ mà tiền nó không biết để đâu cho hết. Một mình ở cái biệt phủ rộng rãi đó, giống như là người giàu mà không nhìn thấy một Lazaro đang nằm ở cửa mình, ở cửa nhà mình, nghèo nàn, đói khát như thế đó, thì cái con người ấy thật là phúc hay khốn? Khốn cho người khi người giàu có mà không biết nghĩ đến người khác thì thật là khốn cho người khi người ở một cái biệt phủ thật là rộng rãi dắt vàng mà không quan tâm đến người dân nghèo đói sống chung quanh ngươi thì ngươi thật là khốn cho ngươi khi ngươi nhậu nhạt say sưa đình đám, làm những bữa tiệc cưới cả một tuần lễ, ăn uống một bữa tiệc cả bạc tỷ và quà cáp mỗi người ăn xong còn cả bạc triệu đi về mà không thấy bao nhiêu người hành khất, bao nhiêu người bán vé số, bao nhiêu người bán hàng rong đang kiếm cơm từ ngày, không động lòng xót thương họ thì thật là nó tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Khổ nó không tỉnh, như nó cứ hà hà, nó ăn cứ uống để đến lúc mà chết rồi mới nó mới tỉnh thì thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại trăng âm rồi em ơi sao đắng cay. Lúc đó đắng cay trễ rồi, những giọt nước mắt muộn màng trễ rồi. Bây giờ còn thời giờ của lòng thương xót, đây là giờ ơn cứu độ, đây là thời cơ thuận lợi. Hỡi những người giàu có, hãy tỉnh ngộ, hãy quay trở về với lòng thương xót Chúa và biết thương xót người khác. Hỡi những người đang ăn trên ngồi chốc, đang ăn trên ngồi chốc, đang là quát mắng người khác, đang là cười cợt trên sự đau khổ người khác, hãy tỉnh ngộ, tỉnh thức và tỉnh giấc lại, kẻo trễ chàng nha. Hãy tỉnh thức để khỏi trễ rồi, muộn rồi em ơi. Bây giờ mấy đây con này để nó hiển nó dễ ruộng quá, lấy đi, muốn làm chứng không? Có muốn làm chứng không hả? Có không? Có thì lên đây rồi con lên đây này, rồi con lên đây, rồi con được ơn gì của Chúa?
Con kính chào cộng đoàn và kính chào cha. Con là Maria Mai Thị Thanh ở giáo phận Vinh. Hôm nay con đến làm chứng cho Chúa và tạ ơn Chúa. Ơn nhận tiền trước mắt là nhà con được đến đây là đã được làm chứng, bởi vì con ở xa mà lần đầu tiên con được đến với giáo điểm tin mừng.
Con tên là gì, ở đâu?
Tên là Maria Mai Thị Thanh ở giáo phận Vinh, năm nay con 32 tuổi.
Con được ơn gì, nói cho mọi người nghe.
Con được ơn trước mắt là con thấy con ơn nhận tiền trước mắt là con được đứng đây làm chứng, bởi vì giữa một biển người mênh mông như thế này mà con cũng không nghĩ là mình đã được đứng lên đây để làm chứng.
Vâng, thưa anh chị em, thực sự là hàng ngày có rất nhiều người đăng ký là con muốn làm chứng, có rất nhiều lá thư tin nhắn gửi đến, nhưng mà chúng tôi không thể mời hết tất cả mọi người lên được. Cho nên những người mà được lên đây làm chứng thì đã là một cái ơn lớn lao rồi. Chị nói rất đúng, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai,
ơn thứ hai của con là con nói đây cũng vẫn sợ là chồng con buồn, nhưng thưa em xin nói với anh là đây là việc của Chúa làm, chẳng phải là ý của em. Vì qua lời chứng của em, biết đâu đó sẽ có một vài gia đình đang đứng trên bờ vực đổ vỡ, họ sẽ nghe thấy được lời làm chứng của em mà họ sẽ quay trở lại để yêu thương nhau hơn. Và lời chứng của con làm 2 năm trước là chồng con có nghi ngờ con là có tình ý với em trai ruột của con, tức là em cùng mẹ cùng cha. Con thực sự là không thể sống được, thật sự là rất là đau khổ. Và câu chuyện nó là kéo dài dang dẳng với con gần 2 năm trời. Lúc đó con đang mang thai em bé này được 6 tháng. Ngày hôm đó là 14 tháng 6, ngày lễ của Thánh cả An Tôn, con đã có ý định tự tử. Nói với cộng đoàn là con đã định tự tử vì cả hai mẹ con. Nếu không có ơn của Thánh cả An Tôn và lòng thương xót của Chúa thì ngày hôm nay con, hai mẹ con của con cũng không có thể nào mà đứng đây để làm chứng cho Chúa được. Nhưng mà nhờ lòng thương xót của Chúa, gia đình con, tất cả anh em nội ngoại đã cầu nguyện, và con, chính con đã tha thứ và cầu nguyện. Chính Chúa Thánh Thần đã nhờ bàn tay của con để lôi kéo chồng con trở về với con. Từ cái chuyện này mà chồng con đã bất mãn với tất cả mọi người, đã lao vào con đường hút hít và gái gú. Thực sự là con không thể nào mà sống được, nhưng mà nhờ lòng thương xót của Chúa. Và hôm nay chồng con đã quay trở lại và ra.
Hallelujah! 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 Vâng, thưa anh chị em, chuyện mà Chúa nói phúc cho các con khi bị người ta sỉ vả, bách hại, nghi ngờ, lăng nhục, ruồng rẫy và xua đuổi vì danh thầy, có khi chúng ta thấy rõ ràng mình bị oan thị kính. Có những nỗi oan mà mình không thể nói được vì người ta nghi ngờ mình. Mà nếu người ngoài nghi ngờ đã đành, đã đau, còn chính người trong nhà mình nghi ngờ đau lắm. Thưa anh chị em, tôi cũng đã từng trải qua những năm tháng bị nghi ngờ như thế. Tôi nhớ đến câu chuyện có một tu sĩ kia, một thầy dòng kia, có một người phụ nữ nọ thương thầy ấy, rồi muốn cám dỗ thầy ấy sa ngã, nhưng thầy ấy nhất định không chịu, không sa trước cám dỗ của cô ta. Cô ta mới tức giận và bế một đứa con đến cáo với bề trên là đây là ông thầy này là đang ở với cô ta và có một đứa con đây. Thì bề trên gọi thầy ấy ra, thầy chỉ ấy nói: thế à, cô ấy tố cáo anh đã ở với tôi và có con. Thầy chỉ nói: thế à. Cho bề trên bảo: vậy thì thầy phải bị trừng phạt. Thầy cũng nói: thế à. Và bao nhiêu người sỉ nhục, bao nhiêu người bêu diễu là tu thế nọ, sư hổ mang thế này thế kia, thầy cũng chỉ bảo: thế à. Và bắt thầy ấy phải làm những việc cực nhọc để đền tội, thầy cũng cứ chỉ nói: thế à. Rồi hết năm này qua tháng nọ, dằng dẵng cả 5-6 năm trời, cô ấy một thời gian dài suy nghĩ lại và thấy tội nghiệp cái ông thầy đó. Cho nên khi đứa bé đã được 5 tuổi thì cô ấy mới bế lại nhà dòng và cô ấy nói với bề trên là: tôi, con xin nói thật là đây không phải là đứa con của thầy ấy, mà là đứa con của người chồng của con bây giờ đang sống với con. Chỉ vì lúc đó con cám dỗ thầy ấy mà không được thầy ấy đáp lại, cho nên con đã tố cáo oan thầy ấy. Cha bề trên mới gọi thầy ấy ra và nói rằng đây, con đã được minh oan và người phụ nữ này đã nhận tội lỗi, con hoàn toàn không có tội. Thầy cũng chỉ đáp: cho nên suốt những năm tháng mà tôi bị bêu diếu, bị bao nhiêu cái điều nhục nhã, bị xua đuổi, tôi không nói thế à, mà tôi chỉ nói 2 chữ tín thác. Chỉ dùng 2 chữ tín thác để vượt qua hết tất cả. chị ấy nói rằng nếu mà không có ơn của Chúa thì chị ấy và con của chị ấy đã tự tử, đã không còn sống để đến ngày hôm nay đứng trước mặt anh chị em làm chứng. Tôi cũng nói với anh chị em như vậy. Tôi cũng đã xin Chúa, cũng giống như Faustina, cũng giống như là Teresa. Teresa thì xin Chúa cho con một sợi dây để con thắt cổ vì con không chịu nổi những đau khổ. Faustina bị bề trên, bị các chị em cũng đổ bao nhiêu là tiếng xấu, thậm chí đau bệnh gần chết, người ta không chăm nom, người ta không chăm sóc, mà người ta còn bảo là bệnh giả vờ. Cái con đó mà bệnh gì, không có một ly nước, mà trời lạnh như vậy mà không có cái lò sưởi, cứ nằm một mình như vậy. Cho nên Faustina cũng nói với Chúa rằng: lạy Chúa, xin Chúa cất con đi đi, cho con chết đi, chứ còn cái chết nó còn đỡ đau hơn là sống như thế này. Mà Faustina trong giây phút tuyệt vọng ấy vẫn nói: lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con, vẫn hai chữ tín thác. Và tôi cũng dùng hai chữ tín thác để tôi vượt qua, để có thể đứng trước mặt anh chị em như thế này ngày hôm nay tới bây giờ. Ngày mai biết chuyện gì sẽ xảy ra, ngày mai biết mình còn trung thành với Chúa hay không, không ai dám nói chắc, không ai dám nói vững được. Chỉ biết rằng là không có Chúa thì con không thể làm gì được. Xin Chúa chúc lành cho con và chúc lành cho vợ chồng của chúng con. Sau khi gương vỡ rồi thì bây giờ lại lành. Cha cho con một tấm ảnh mà nó lành lặn, không bị vỡ, vì cái này là bằng inox, nó không vỡ được. Tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con, gia đình của con. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, còn con được cơn gì chia sẻ cho mọi người.
Con xin chào cha và cộng đoàn. Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thiên Thị Tân. Con thuộc giáo xứ Vạn Phân và con lấy chồng thì vào xứ Nghi Lộc. Con được ơn riêng là con của con là sinh ra đã bị vàng da và sốt nhiều ngày, năm lúc 8 tháng là viện Hà Nội đã trả về. Thì con được ơn Thiên Chúa về thì trước khi con về thì hắt rút lưỡi đã chết rồi. Thì con cũng là làm chụp thể ảnh rõ mọi sự trên mặt đất cho con, nhưng mà con được ơn riêng Thiên Chúa đã dân đàn chỉ lối cho con. Thì có được một người được ơn riêng của ông Thánh An Tôn, thì con lên con xin và bà đó chỉ nhà con đi 100 cây số mới được lên đến nơi.
Rồi bây giờ ơn là cái gì, nó ra cụ thể là ơn gì?
Và con được ơn riêng là hiện con bây giờ Hà Nội trả về lúc 8 tháng đã chết, nhưng mà con bây giờ đang sống và cũng đã ơn của Thiên Chúa và được đã sống đến bây giờ. Thì con cũng khỏe mạnh, nhưng mà con thì chưa đi được, chưa nói được, nhưng mà đội ơn Chúa con vẫn đang còn sống ở đây. Và
vậy đó tên là gì?
Con nguyện tên là An Tôn Nguyễn Hoàng Hải.
Bao nhiêu tuổi?
6 tuổi. Và trí khôn của con hiện nay bây giờ thì chỉ được
Hallelujah. Thưa anh chị em, sự sống là cái ơn mà Chúa ban, cho nên chị lên tạ ơn Chúa làm chứng là vì con của chị ấy đã được bị bệnh viện Hà Nội trả về và nói là đã chết lâm sàng rồi, nhưng mà chị tín thác vào Chúa. Ngày hôm nay đứa con của chị đang ở trước mặt anh chị em đây, nó không có đi đứng được, và chị bế đứa bé ở trước mặt chúng ta đây. Chúng tôi xin được gửi tặng cho chị chiếc xe lăn này để chị khỏi phải bế. Nãy giờ chúng ta thấy chị bế cháu nó rất là khổ, vì nó nặng nề, vì nó quậy phá. Để chị đặt nó lên xe rồi chị đẩy cháu đi trên chiếc xe này để cho chị đỡ phải bế quằn hết cả xương. Nó ngồi nó êm, nó không quậy nữa. Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị nha. Rồi chị đưa cháu vào bên trong cho nó khỏi chật chỗ, để chị đẩy cháu rồi khỏi phải bế. Thấy sướng không? Vâng. Cho vào trong luôn. Khánh ở bên trong luôn còn khỏi chật chỗ, đem hẳn bên trong. Đây thưa anh chị em, một đứa bé mà đã được Chúa cứu sống, một cái chết chắc chắn mà hôm nay Chúa đã cho sống để làm chứng cho Chúa, vì đó là sự sống mà Chúa ban. Nhiều khi chúng ta không biết tạ ơn Chúa vì mình còn đang sống, mà cứ tạ ơn Chúa khi mình trúng số. Thử suy nghĩ lại coi có đúng không. Một người chị em đây làm chứng là Chúa đã ban cho con được sống, và họ lên họ tạ ơn, còn bảo mình đang sống mình có gì tạ ơn. À, ai đang sống giơ tay? Ai đang sống giơ tay? Sợ chết hết rồi à? Vâng, rồi vậy thì ai mà tạ ơn Chúa vì mình còn đang được sống giơ tay? Thật nghe thật lòng chứ không phải theo phong trào. Thế nhưng mình phải tạ ơn Chúa, vỗ tay. Tạ ơn Chúa ban cho con, giơ cao tay lên, được sự sống, được sống vui, được sống khỏe, lòng thương xót Thiên Chúa ban, con được sống, xin tạ ơn Chúa muôn đời. Anh chị em tạ ơn Chúa đi. Mỗi ngày có câu nào đó, tạ ơn Chúa ban cho con một ngày mới để được yêu và để được sống. Chúa ban cho mình cái sự sống đó, đôi khi mình cứ phải bảo rằng là phải trúng số thì mới tạ ơn, phải lấy vợ đẹp con khôn thì mới tạ ơn, phải có nhà lầu xe hơi thì mới tạ ơn. Một người chị em lên làm chứng chẳng nói gì hơn là tạ ơn Chúa vì con của con đã chết mà nay đã sống. Còn con chết chưa?
Dạ thưa cha, trước đó thì con đã chết về mặt tinh thần rồi ạ.
Đấy, cũng đã chết rồi. Thế đâu có phải là chết về thể xác. Đúng như cô ấy nói, nhiều người còn sống mà như đã mạnh lên, còn sống mà như đã. Nhiều người có tiền có của, ăn sung mặc sướng, họ đang sống mà như đã. Nhiều người cười cợt trên đau khổ của người khác, họ đang cười, họ đang sống như mà đã. Nhiều người ăn đã no đầy đủ, phè phỡn dư thừa mà không biết nghĩ đến những người nghèo đói, người nghèo túng, người nghèo khổ. Họ ăn càng nhiều bao nhiêu thì họ càng chết, chứ còn cái gì nữa mà không chết. Chết về mặt tinh thần, chết về mặt linh hồn, như cô bé này vừa mới nói. Còn chết như thế nào con kể cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, là Chúa đã ban ơn cho con được làm mẹ sau 5 năm đợi chờ và gần 2 năm chạy đến với lòng Chúa thương xót. Thì ơn này thì là một ơn rất là lớn đối với gia đình con, nhưng mà đây cũng không phải là ơn lớn nhất. Ơn lớn nhất của...
Thưa anh chị em, đây là một người phụ nữ mà rất nhiều cặp vợ chồng đến dẫn nhau đến đây. Thưa cha, con hiếm muộn. Thưa cha, con khao khát có đứa con. Thưa cha, 5 năm, 10 năm, 15 năm không có con. Đây là một người mới được nhiễm phúc là làm mẹ, là có sự sống đang ở trong cơ thể của cô ấy. Sự sống ấy được bao nhiêu tuần rồi?
Dạ thưa cha, được 10 tuần đấy ạ.
Được 10 tuần, và con chờ đợi trong bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, gần 5 năm ạ.
Vâng, 5 năm đợi chờ. Và bây giờ sự sống 10 tuần đang ở trong cô ấy. Cho nên có sự sống mình không biết tạ ơn Chúa. Thấy chưa? Có những người có nhiều con mà cảm thấy đó là cái phúc Chúa ban. Trong khi đó mình nghĩ con biết bao nhiêu người bây giờ hiếm muộn nhiều lắm thưa anh chị em. Không biết là vì ăn uống hay vì cái gì. Nhất là nước ngoài lại càng hiếm muộn nhiều hơn nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng có sự sống thì ta phải biết hallelujah. Đó là ơn thứ nhất, là con được làm mẹ sau 5 năm đợi chờ. Ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, thì đây là ơn mà gia đình con mong đợi. Nhưng mà cái ơn lớn nhất mà con nhận được đó là khi mà con có được đứa con này thì nó thử thách rất là nhiều. Thì con biết đến với lòng Chúa thương xót là từ năm 2009. Nhưng mà lúc đó con còn rất là mơ hồ, con không hề biết. Nhưng mà sau khi mà mẹ con mất, em con mất, thì con về nhà một năm dỗ mẹ của con. Thì con mới đi thăm bà con, thì con thấy là đi qua nhà ai cũng thấy có một cái đài lòng Chúa thương xót của cha. Thì đầu tiên con cũng nghĩ là chắc cha chỉ cũng giống như những cha giảng phòng khác thôi. Thì con cũng không có để ý lắm. Sau đó thì con có em bé thì con cũng lại bị sẩy. Rồi cái lúc đó bắt đầu là con mới đi tìm hiểu, con mới lên mạng thì con có thấy một số bài giảng của cha. Thì bắt đầu con mới nghe, thì con nghe con mới thấy là những chứng nhân lòng Chúa thương xót. Thì đến tháng 4 năm 2017 mà bắt đầu là con đi xuống dưới cha lần đầu tiên. Thì con đi được 3 lần, con nói là tại sao mà nhiều người đến với Chúa ngay từ lần đầu mà người ta đã nhận được ơn rồi. Nhưng mà con đi 3 lần hay 4, 5 lần hay bao nhiêu lần sau đó nữa con vẫn chưa được ơn. Thì bắt đầu con ngã lòng. Con ngã lòng và thực sự là có những lúc con muốn bỏ luôn, con không muốn đi nữa. Nhưng mà sau đó thì chồng con thì là người ngoại đạo, chồng con là người đạo Tân Tòng. Thì chồng con mới nói với con là em xin nhưng mà em không có đức tin gì cả. thì con nói là em không tin tại sao em gần hai năm nay ngày nào em cũng chạy xuống, ngay cả con đi xuống đây là con bị té xe hai lần, con bị té xe hai lần và cũng may là Chúa gìn giữ là con không có bị gì nặng. Nhưng mà chồng con là người đã tác động con, chồng con nói là tại sao em xin mà em không có lòng tin. Thì con mới nói là em đi liên tục như vậy tại sao anh lại không nói, không đáng tin. Thì anh nói là anh thấy là em không có đức tin, tại vì em nếu mà em thực sự em tin thì em không có kêu ca với Chúa như vậy. Thì lúc đó chồng con mới đánh động con, thì con mới quyết tâm con vẫn theo lòng Chúa thương xót. Thì mỗi lần con đến đây thì cha chỉ cần nhìn mặt con là cha biết được là con là người hiếm muộn. Đấy là một ơn đặc biệt mà Chúa ban cho cha, đó là hàng ngàn hàng vạn người nhưng mà cha đều nhận ra từng người một, từng khuôn mặt một. Và đến ngày hôm nay thì con đã được Chúa ban ơn cho con làm cha, làm đặc ban ơn làm mẹ. Và thêm một ơn nữa đó là con làm ở công ty cũ đó là 10 năm rồi và con muốn chuyển công tác. Thì khi mà con chuyển công tác là Chúa cho con nhận được cái offer letter mới từ một công ty mới từ 24 tháng 12 là người ta báo cho con biết được là con đậu phỏng vấn và con chuyển về Sài Gòn làm. Thì con không biết được, lúc đó con không biết được là con có em bé. Thì đến ngày 11 tháng 1 con mới biết được là con có em bé. Nhưng lúc đó con đã xin nghỉ công ty cũ rồi, thì con không thể nào mà con xin lại với người ta là cho con làm lại được. Thì con mới khấn nguyện với Chúa, con nói là cho con, tại vì bây giờ con có em bé thì con rất cần công việc để con lo cho con của con. Thì lúc đó thì con cũng báo với công ty mới luôn là tình hình của con như vậy, thì nếu như mà công ty nhận thì con sẽ đi làm, còn nếu mà không thì con sẽ nghỉ luôn. Thì cũng may đó là ông giám đốc của con công ty mới, ông là người Pháp, thì ông ấy quyết định là ông nói là bây giờ quyết định là cho con làm và cho con thử việc 2 tháng, nếu trong vòng 2 tháng sức khỏe của con ổn định thì người ta vẫn ký hợp đồng với con, còn nếu mà không thì người ta phải kết thúc hợp đồng sớm. Thì hiện tại bây giờ thì con tạ ơn Chúa là mặc dù con đi khám thai thì bác sĩ nói là con bị bóc tách 15%, nhưng mà con vẫn tin tưởng vào Chúa là Chúa vẫn gìn giữ mẹ con được mạnh khỏe, cho nên là cho tới bây giờ là sức khỏe con tạ ơn Chúa là sức khỏe con vẫn ổn định và con đã qua được gần 1 tháng thử việc rồi. Dạ, con xin gửi cha một số máy để dạ 8 cái máy để con cha làm việc bác ái cho những người ở vùng sâu vùng xa cho con.
Vâng, thưa chị em, đây là 8 cái máy, đây là quý cả hơn vàng nữa. Bây giờ những cái máy này bây giờ tôi mới thấy là nó khan hiếm và nó quý. Và sở dĩ khan hiếm là vì chị em quá nhiều người mong ước được nghe, quá nhiều người muốn đi loan truyền, cứ một người mua 5, 10, 20 cái làm sao mà làm kịp. Mà đấy là lời của Chúa ứng nghiệm, ta sẽ làm cho có một thời kỳ người ta khao khát nghe lời của Chúa. Ngày hôm nay ở đất thánh nhà bè này đã ứng nghiệm điều đó, là Chúa làm cho con người ta khao khát nghe lời của Chúa. Cho nên là những chiếc máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót này đã làm cho biết bao nhiêu người được ơn trở về. Buổi sáng ăn sáng ngồi với mấy thầy bảo là một cái máy này nó còn dạy giáo lý, còn giảng, còn hiệu quả hơn cả một ông thầy. Tôi nói còn hơn cả một ông cha nữa. Vì lý do là đây là lời của Chúa, và kèm theo đó là Chúa Thánh Thần gửi những chứng nhân đến. Nhiều khi người ta nghe giảng người ta chưa được đánh động, nhưng mà thêm những chứng nhân vào thì người ta càng xác tín hơn vào lời của Chúa. Hallelujah. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho con, vì con đã trải qua 5 năm thử thách, vì con đã trải qua nhiều lần đến đây với lúc con chán nản ngã lòng. Mà một cái điều ngược đời nữa, Chúa làm toàn chuyện ngược đời, là người có đạo lại được một người đạo mới là khuyến khích nâng đỡ mình, vững tin đi em cầu nguyện, mà em không tin thì làm sao mà có ơn được. Đáng nghĩa là cái người đạo gốc phải nói với người là tân tòng điều đó, ngược lại người tân tòng bảo em à, em không có đức tin làm sao em được. Chúng ta thấy Chúa đang làm những cái chuyện kỳ lạ, là cho người ngoại đạo, cho người tân tòng củng cố đức tin cho người đạo gốc, mà nhiều khi gốc nó đã lung lay. Còn con?
Thưa cha, con con ở Sài Gòn, con ở Bà Chiểu á, mà con 45, con 55 tuổi, hiện tại con bị ung thư vú thế này cha. Con bị 7 chứng bệnh mà con đến đây, con tin tưởng vào Chúa, con tín thác vào Chúa. Và cha qua nghi lễ, cha đặt tay cho con mà con hết 7 chứng bệnh luôn cha.
Con kể 7 chứng bệnh coi.
Dạ thưa, con bị nhất là ung thư vú, hai là con bị cái chân này nó giật, bị thần kinh tọa. Cái tay này con đưa lên không được, con bị thay quần áo phải có người thay cho con. Con đến đây con khóc nhiều lắm cha ơi. Giờ con bị tóc bị đĩa điểm, sống lưng con bị đau, toàn thân ở đây. Mà giờ tay con bị tê cứng, vô bệnh viện tao biểu con mổ không à cha. Thì giờ con đã hết tất cả, con mất hết 7 chứng bệnh đó. Với tay đầu con bị viêm xoang sàng, con mất hết luôn. Con là người ngoại đạo, con đạo Phật cha.
Thưa anh chị em, trước mắt chúng ta là một người đạo Phật, chỉ đang khóc xúc động vì thấy rằng mình là người đạo Phật mà 7 chứng bệnh, mà những toàn những căn bệnh nani, toàn những chứng bệnh khó chữa, mà chị đến đây đã được Chúa chữa lành. Làm sao mà chị là người đạo Phật mà chị biết được đạo Chúa ở đây mà chị đến cầu nguyện và được Chúa chữa lành?
Cha thưa cha, con thấy người ta đi đến cha, và con coi người ta nói chuyện trên mạng, con đi theo người ta đến đây. Nhưng con chỉ nghĩ rằng con cuộc đời con đã hết rồi cha. Chỉ có Chúa là dựng lên trời đất tất cả thế gian này thôi, chỉ có Chúa thôi, tới chết con bám chân Chúa mà con sống. Chỉ có Chúa chung hết, con chung hết nỗi khổ con cho Chúa hết, con phó tác đời con cho Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta có dám nói được như người đạo Phật không? Con trút hết nỗi khổ của con cho Chúa, và con bám chặt vào Chúa, đến chết con vẫn bám chặt vào chân Chúa và trút hết nỗi khổ cho Chúa. Thánh Phêrô bảo mọi lo âu anh em hãy trút cả cho người, vì người lo đến anh em. Lời của Chúa nói với chúng ta như vậy, mọi lo âu anh em hãy trút cả cho người. Và lời của Chúa nói rằng là Chúa đã gánh lấy tất cả những ốm đau, tội lỗi, bệnh hoạn của ta mà đem lên cây thập giá rồi. Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót không phải là một cái gì hết sức trừu tượng. Lòng thương xót không phải là chỉ cái gì mơ mơ màng màng. Mà lòng thương xót là nhận lấy tất cả những đau khổ của người khác. Lòng thương xót là nhận lấy tất cả những lỗi lầm thiếu sót của người khác. Lòng thương xót là mọi cái đau khổ lo âu người ta trút hết cho mình mà mình vẫn đón nhận được, vì mình là người có phúc. Phúc là ở chỗ đó thưa anh chị em. Cho nên có nhiều người nói cha Long ơi, bây giờ cha là người có phúc nhất thế giới. Bảo tôi chết đến nơi rồi chứ phúc đức gì. Bảo đó là cái phúc cho cha đó. Cái phúc của cha là đang được chết dần, chết mòn hàng ngày vì lòng thương xót. Mỗi ngày cha đứng 5 tiếng, mỗi ngày cha đặt tay 5 tiếng, mỗi ngày cha ngủ 2 tiếng, mỗi ngày cha ăn một bữa, một củ khoai, một cái bắp, một trái dừa. Đấy là cha có phúc, vì cha đang được chết dần, chết mòn vì lòng thương xót Chúa. Cha đã được bao nhiêu người giáo dân họ đến đây và họ trút tất cả những đau ốm, bệnh tật, những cái khốn khổ cho cha, và cha dâng lên trong chén thánh và dâng lên cho Đức Giêsu Kitô. Cha là người có phúc. Mà đôi khi có nhận thấy là mình có phúc không? Không, cũng kêu ca, cũng trách móc. Chúa ơi sao mà nóng quá, Chúa ơi sao mà nhà thờ nó chật quá, Chúa ơi sao mà giáo dân người ta đến nhiều quá, Chúa ơi sao mà thiếu thốn mọi phương tiện quá, Chúa ơi sao đất này nó chật quá, Chúa ơi sao mà chẳng có mái nào cả, nắng quá. Bây giờ nắng che còn đỡ được, bây giờ mưa che thế nào được đây. Đó là cái nỗi lo mà anh em chúng tôi ban xây dựng bắt đầu làm việc từ ngày mai, là bắt đầu họp mỗi sáng thứ hai phải họp để mà bàn kế hoạch làm sao mà che nắng được rồi, nhưng mà còn tránh mưa nó mới là khó. Chúa tôi làm sao mà bây giờ mưa mà nó ngồi như kia, nắng còn chịu đựng được, mưa cũng chịu nổi hay không? Lại Chúa tôi bây giờ làm sao bây giờ hả Chúa? Chúa bảo để tao lo. Càng mưa càng nắng đâu càng đến đây, cứ ngăn cứ cản cứ cấm đi, nó càng đến, mà càng đến bao nhiêu ta càng ban nhiều ơn cho nó bấy nhiêu. Mình đến mình nhận ơn Chúa, mưa có sợ không? Đập mạnh lên, mưa có sợ không? Nắng có sợ không? Chật có sợ không? Đói có sợ không? Khát có sợ không? Chúa có sợ không? 0000000.
Thưa cha, cho con nói một câu nữa.
Rồi con nói đi con.
Dạ thưa, con đến đây từ ngày con đến giáo điểm thì ông chồng con bỏ con luôn nha. Ông chồng con có vợ khác nay lâu lắm rồi, con không biết. Hôm mà Tết vừa rồi, ông chồng con dẫn vợ bé cho con biết mặt, bảo tôi đã lấy chồng chị nay rồi 3 năm, sao chị ngu chị không biết. Thế thì tôi lúc đó con nóng lắm, nhưng mà tạ ơn Chúa gìn giữ lòng phần xác phần hồn con. Con nói chúc mừng chị đến với chồng tôi, vì cái chồng chưa sống với tôi mà cũng không tốt, mà nói với cô thì tốt, cô cứ đến với ổng. Coi như là Chúa đã trút hết sự buồn rầu của tôi cho cô gánh, thì cô cứ gánh đi. Người tốt thì tôi giữ trong nhà, người xấu mà không thương tôi thì tôi giữ đi làm gì, cứ để cho cô gánh giùm tôi. Chúc mừng cô.
Tôi nhớ đến cái bài hát, cái bài hát gì đó, nghìn trùng xa cánh người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Nhưng mà cái câu cuối này mới là câu ngụ trí đang nói này. Đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người. Dĩ nhiên là chị là người Phật giáo, chị không có bí tích hôn phối, cho nên là ông chồng ông mới đi lấy người vợ khác. Còn với người Công giáo, bí tích hôn phối là một vợ một chồng chung thủy với nhau cho đến chết, chỉ có một vợ một chồng mà thôi. Mà đây không phải là người ta phụ mình, không phải mình phụ người ta, mà người ta phụ mình. Chị không hận không thù mà cầu chúc cho chị được cái hạnh phúc đó, không giận người phụ nữ đã cướp chồng mình, không thù người đàn ông đã phản bội mình, mà vẫn cầu chúc cho họ được hạnh phúc bên nhau. Vì bây giờ đối với chị ấy, tất cả không còn cậy dựa vào người đời nữa, tất cả không còn cậy dựa vào người thế gian nữa, mà chị cậy dựa vào, chị cậy dựa vào. Cho nên chị là người có. Xin chúc mừng hạnh phúc của chị. Cái phúc này không dễ giàu gì mà có được đâu thưa anh chị em. Không biết là tôi tặng chị tấm ảnh, chị có lấy đem về nhà chị được không?
Dạ thưa không.
Không được, bây giờ chị thích cái gì tôi tặng chị cái đó.
Dạ cái máy con đã có để người ta đấy.
Thôi bây giờ tôi tặng chị cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, chị đọc. Và cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị nha, để vị trí đọc để biết đến lòng thương xót của Chúa. Còn chị áo dài trắng như mà sơ thế này không biết rồi. Đeo cả thánh giá nữa. Chị ở trong đoàn thể nào, bà các bà mẹ Công giáo hay là con Đức Mẹ hay là đội nào?
Dạ con là Vũ Thị Nga, con là người ngoài đạo.
Chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 43 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Thủ Đức.
Vâng, đây là một người ngoại đạo mặc áo dài trắng. Những người Công giáo mình đi lễ có ai mặc áo dài trắng chưa tay? Lại người ngoại đạo mặc áo dài trắng đeo thánh giá thì ai mà biết được có đạo hay không có đạo. Đây là chị Nga ở Thủ Đức, một người ngoại đạo 43 tuổi. Chị được ơn gì của Chúa lên làm chứng cho Chúa?
Dạ cho con xin được nói, do con nghe về Chúa rất là linh thiêng nên con tin thác hết tội Chúa lên, con mới kính trọng Chúa, con nên mặc áo dài màu trắng và con đeo thánh giá. Dạ con xin chào Chúa và con xin chào cha và con xin chào cộng đồng. Dạ con được ơn hồi bữa trước Tết á, con đi khám bệnh thì con bị ung lan buồng trứng á. Cái sau đó con nghe người ta nói là ở Cha Long với ở Chúa Cha Long rất là thiên, rất là độ, rất thương xót. Nên con lên đây bữa trước Tết 1 tháng. Cái sau đó con đi về, con đi khám bệnh, con đi kiểm tra thì con bị hết u lan buồng trứng.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Dạ bữa nay con đến đây xin đội ơn cha và đội ơn, cảm ơn Chúa, đội ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đồng đã giúp con hết bệnh u lan buồng trứng.
Rồi sao mà chị tìm ra được giáo điểm Tin Mừng mà chị đến đây?
Dạ.
Làm sao mà chị biết đường mà chị đến đây? Ai giới thiệu chị đến hay chị tự tìm đến?
Dạ con cũng nghe, con ở Sài Gòn cách đây cũng hơn 20 năm rồi. Con là người gốc Bắc. Mà con nghe mấy người ở xóm bên chỗ chợ Tâm Hà có đạo Thiên Chúa nhiều á, người ta cũng lân chuyển đến tai con, nên là con cũng theo xe ta đi đợt trước Tết cách một tháng rồi cha. Rồi con đến đây xong rồi con xin cái bệnh u lan buồng trứng nay con đã được hết rồi. Nay con đến đây con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đồng.
Vâng, thưa anh chị em, một cái điểm mà chị nói em biết anh chị em có để ý hay không, tôi hỏi là chị là thuộc đoàn thể nào mặc áo trắng, quần trắng như thế. Chị bảo là vì con kính trọng Chúa cho nên con đến nhà thờ con mặc áo trắng và con đeo tràng chuỗi. Chúng ta thấy người ngoại đạo mà còn biết kính sợ Chúa như vậy, kính trọng Chúa, tôn trọng, tôn kính Chúa như vậy, nhiều khi những người công giáo của mình lại có một số lại không ý thức chuyện đó. Đôi khi chúng ta vào trong nhà thờ đi tham dự thánh lễ, mình ăn mặc nó hơi bị nghèo quá, tội nghiệp, thiếu trước hụt sau. Chúa tôi vàng thì đeo rất nhiều nhưng mà áo quần lại thiếu thốn. Đấy là cái điểm mà chúng ta cũng suy nghĩ lại. Rồi thứ hai nữa là có nhiều người vào trong nhà thờ đi ngang qua mình thánh Chúa mà không hề bái chào, cúi chào, cứ như là đi chợ rồi ngồi nói chuyện, cứ như là ngoài đường. Mình hãy bắt noi gương một người ngoại đạo mặc áo dài vì kính sợ Chúa, vào trong nhà thờ đeo tràng chuỗi là vì tôn trọng Chúa. Anh chị em mình hãy tập cái đó nha. Khi có mình thánh Chúa đi ngang qua, nhớ đi ngang qua cúi đầu bái chào thành kính nha. Ngày xưa là có mình thánh Chúa là bái hai gối cúi đầu, nhưng mà bây giờ thì giáo hội cho phép mình theo kiểu Á Đông là cúi mình, cúi sâu, chào Chúa, nghiêm trang và vào nhà thờ không có nói chuyện, không có ồn ào, ăn mặc cho nó trang nghiêm, sốt sáng. Đấy là những điều mà người làm chứng hôm nay muốn chia sẻ với chúng ta. Con có con muốn gì cho tặng con cái đó?
Dạ, con muốn tượng Chúa.
Con muốn tượng Chúa, rồi cho tặng cho con tượng Chúa.
Dạ, thêm một điều, con mới vừa mua cái thánh giá ngoài cổng đó cha. Cha, con muốn nhờ cha làm cái.
Rồi, đây là ảnh lòng thương xót Chúa nha. Lần sau con vào trong này con mua, được mua ngoài cổng, được mua ngoài đường. Chúa Đức Mẹ không có đem ra phơi mưa, phơi nắng ngoài đường. Tay thì bốc cóc, bốc cổi, bốc mắm, bốc muối. Rồi tay lại bốc Chúa, rồi Đức Mẹ lựa như là lựa ốc. Thì chúng ta thấy là không có xứng đáng. Vật thánh, đồ thánh phải để vào nơi thánh xứng hợp. Phải gọi là những tiệm ảnh tôn giáo, người ta phải có cái chỗ là thuần túy tôn giáo, ảnh tượng tôn giáo, những đồ tôn giáo, chứ không phải là để đồ tôn giáo phàm với tục để lẫn với nhau, cá mè một lứa với nhau. Có khi cá chuỗi bồ đề, cá chuỗi năm mươi, cá tượng Phật, cá tượng Chúa bày ra giống như là bán lạc son. Chúng ta không được phép mua như vậy. Chúng ta đừng để cho người ta coi thường. Mình phải biết tôn trọng, kính trọng Chúa là đứng tuyệt đối, phải vào nơi xứng hợp. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Cho đến hành hương, đến cầu nguyện thì phải đi vào thẳng nhà Chúa mà cầu nguyện trước đã. Rồi sau đó muốn cái gì thì chúng ta vào trong nhà thờ trước. Có chúng tôi tạo những cái phương tiện tốt nhất cho anh chị em, để anh chị em đi loan truyền lòng thương cho Chúa, sách ảnh chuỗi quả ở trong nhà thờ, nơi xứng hợp. Nghe rõ, đồ thánh phải vào nơi thánh, vì đây là đất thánh thì con người mới được nền thánh. Xin Chúa chúc lành cho con. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con kính chào cha và chào cộng đoàn. Con được ba ơn, con xin kể cho cha làm chứng cho Chúa là ngay.
Rồi, con chỉ đang bị xúc động khi mà lên trước đám đông. Ơn thứ nhất của con mà con được là ơn gì? Con nói to cho mọi người nghe rõ.
Ơn gần đây nhất là cái con mắt con bị viêm loét giác mạc mắt. Bác sĩ có nói là mang suốt đời như vậy sẽ không thấy con bị mắt bên này. Nhưng mà con lên tới đây mấy lần thì cha đặt tay con, xin cha đặt tay vào mắt con, cha sờ chạm đến, con cũng nhờ Chúa sờ chạm đến mắt con. Và mắt con bây giờ đã sáng gần như là hoàn toàn.
Đó là ơn được chữa lành bệnh đó, được sáng con mắt. Thứ hai,
ơn thứ hai là ơn mà con bị đau đầu từ hồi nhỏ tới giờ. Nhưng mà lần đầu tiên con tới với cha để cộng đoàn với cha cầu nguyện với cha đặt tay là con hết lần đầu tiên đó cha. Về con hết mà con không biết. Mẹ con nói mày được ơn rồi. Con nói
con ơn gì? Mày đi bữa được từ mà lúc mà mày đau đầu đi làm về lần nào cũng kêu tao bấm đầu rồi bóp đầu, mà tự nhiên con quên mất, con không biết luôn, mà hết hồi nào con không hay luôn.
Con bị đau đầu như vậy là bao nhiêu năm?
Là từ hồi nhỏ lúc con có trí khôn biết đau đầu rồi cho tới lớn á.
Bây giờ là con bao nhiêu tuổi?
35 ạ.
Vâng, từ lúc 10 tuổi đi là có trí khôn biết đau đầu cho tới giờ là 20 mấy năm, 35 tuổi mà 25 năm đau đầu, mà chỉ một lần được Chúa sở trạng thì chị ấy đã hết. Đó là ơn thứ hai. Và ơn thứ ba?
Ơn thứ ba là con được Chúa cứu con, không phải bị rơi vào hỏa ngục. Là lúc mà con mang bầu á, thì lúc đó là trong hoàn cảnh của con thì cuộc sống vợ chồng con có nhiều cái khó nói. Thành ra là lúc đó con không có biết là con uống thuốc cấp tốc là có tội giết người, nhưng mà lúc đó con chỉ ngừa bằng ngừa thuốc thôi, không ngờ là có bầu. Nhưng khi có bầu thì con báo hết tất cả mọi người cũng như tư vấn bác sĩ đều kêu con phá thai, nói là sẽ có ảnh hưởng. Mà trong lúc đó chồng con là nghiện xịt kem ma túy, chích thuốc nặng rồi thì cái máu đó được không tốt nữa. Nhưng con cũng khi đó con nhờ được người ta cho con biết đến lòng Chúa thương xót. Thì thành ra lúc đó con cũng tín thác vào Chúa, con nói thôi lạy Chúa, xưa Chúa tạo ra loài người, cho loài người con người được đầy đủ chân tay mang hình ảnh Chúa, thì xin Chúa cũng giúp cho con làm sao sinh đứa con được đầy đủ chân tay như Chúa đã tạo ra. Con cứ cầu xin tín thác vào Chúa vậy thôi, ai nói gì nói, cũng kêu con, thậm những người thân con cứ kêu này, mày bỏ đi chứ mày để nó sinh ra nó còn tội hơn, còn tội hơn là mày mang tội là phá thai nữa. Con nói không, Chúa đã dạy con người là không được giết người, không, con không có làm điều đó. Con cứ tín thác, cứ cầu xin suốt, con lúc nào cũng cầu xin vậy cho tới khi mà con sinh ra thì được mẹ tròn con vuông đầy đủ chân tay.
Hallelujah, hallelujah. Thấy chưa? Vâng, đây cho tặng cho con tấm ảnh lòng thứ thánh Faustina nha, vị thánh tông đồ của lòng thương xót Chúa. Vị thánh rất đẹp, rất hiền, rất dễ thương, và cũng trải qua những giây phút và gặp rất nhiều thử thách trong cuộc sống. Sẽ gửi tặng cho con tấm ảnh thánh Faustina. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Với cây quạt này con có thể đi giới thiệu cho mọi người về lòng thương xót Chúa, vì cây quạt này có địa chỉ giao điểm, trang web, Facebook và YouTube để cho anh chị em các bạn khác được theo dõi. Mời con về chỗ, chúng tôi mời người kế tiếp. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Teresa Trần Thị Nhâm ở giáo xứ Thánh Tâm Buôn Ma Thuột. Con xin làm chứng cho Chúa là Chúa đã chữa bệnh cho con hết cái bệnh bị nấm phụ khoa mà con đã bị gần 4 năm trời, mà tháng nào con cũng phải dùng thuốc hết á. Từ khi đến giáo điểm tin mừng á, lần đầu tiên cha đặt tay và cầu nguyện về á, thì căn bệnh của con tự nhiên hết sạch, đến bây giờ nói chung là không có còn bị nữa. Dạ, ơn thứ hai là con làm chứng cho con trai của con là con trai của con là hơn 4 tuổi nhưng mà vẫn nói ngọng lắm, mà con lại dắt con của con lên giáo điểm tin mừng và cha cũng đặt tay cầu nguyện, thì bây giờ con trai của con được 6 tuổi thì không có còn nói ngọng nữa. Dạ, ơn thứ ba là ơn của con gái con là lúc con mang bầu được 6 tháng á, con bị thủy lên thủy đậu, mà lên rất
biết cái gì?
Con bị lên thủy đậu. Dạ, bị lên rất là nhiều á, thì cái bệnh này á thì bà mẹ mang thai á mà bị á thì con nó thì ít nhiều cũng bị dị tật, nhưng mà nhờ ơn Chúa thì con của con sinh ra thì hoàn toàn không có bị sao hết.
Hallelujah. À, thưa anh chị em, đây là một người phụ nữ mà cả mẹ cả con đều đã nhận được ơn phúc của lòng thương xót Chúa. Chị thì bị nấm phụ khoa, rồi lúc mang thai thì bị thủy đậu mà sinh đứa bé đang đứng ở trước mặt chúng ta đây, rất là đẹp, rất là dễ thương. Và một đứa,
dạ, con trai của con nói ngọng hết chưa?
Vâng, đứa con trai nói ngọng và bây giờ đã nói sõi, nói bình thường. Cha gửi tặng cho con những món quà của lòng thương xót Chúa. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cái đề can để chúng con dán vào xe hoặc là dán vào cửa, đề can mẹ lòng thương, mẹ ban ơn và Chúa lòng thương xót, để xin Chúa gìn giữ con của con và gia đình của con. Rồi chúng tôi mời người kế tiếp, xin Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn cha. Con cảm ơn chùa và cảm ơn cha và cảm ơn công đoàn. Con mừng quá mà dư con đi là tạm ba bệnh. Con cứ dành cho đến nỗi con đi 7 lần, mừng đi làm chừng được. Giờ chứ là con xin cha là con làm chừng cho cha là con được một đứa rể là 23 năm trời chứ trở về với cha cũng như mấy lòng thương xót của Chúa. Rồi thứ hai,
thứ nhất là thằng con rể 23 năm bỏ Chúa đã được quay trở về nhờ nghe mấy dạng lòng Chúa thương xót. Một trong các tay thật lớn thưa anh chị em. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là năm vừa rồi đấy là con được một đứa con trai. Năm đúng tuổi là bố đã xin cha mẹ là đưa đâu cho con. Mà vợ chồng là đào công giáo từ lâu giờ mà anh ta là bên lương. Nói được rồi cha mẹ thành thang, nếu con thật lòng với Chúa là thành thang cho con vẫn đưa đâu được một đứa con. Năm chục tuổi là thằng đào năm vừa rồi đấy. Năm...
Con trai con gái?
Con trai ạ.
Bà đỡ đầu hay ông đỡ đầu?
Dạ, như là ông nhà con đỡ đâu là hình như kêu cha với mẹ là ông ba nhà con đỡ đâu, anh ta là 50 tuổi.
Vâng, đỡ đầu cho một người con trai là 50 tuổi mới được ơn được quay trở về với Chúa, lãnh nhận bí tích rửa tội, đó là ơn thứ hai. Và ơn thứ ba?
Ơn thứ ba thì con được nhiều lắm, nhưng mà con nổi vẩn tắt lại khỏi mà danh hết của công đoàn mà thôi cho con đây. Trên cái đầu con là thưa cha dư năng lượng một cục đây. Con lần đầu tiên là con đi xuống đây là 3 cục, nhưng mà nhờ cha là có một lần là cha, cái lần thứ hai là cha đập một cây, rồi là coi như là về là cái, hai cục là ở bên đó là hết, mà lượt cái cây đi dưới bên đi cùng nhỏ thôi. Dư xin cha là mà nặng cái chón mất cái gì trên cho con đi là được. Con cảm ơn Chúa.
Bà này lợi dụng thời cơ. Ba cục mà đặt tay hết hai cục về còn cục nhỏ ba lôi đặt tay nốt cho nó lặn lui cục thứ ba, vừa làm chứng vừa sơi luôn. Này bà tên là gì?
Dạ con tên là Võ Thị Lan, Maria Võ Thị Lan, 71 tuổi.
Ở đâu?
Dạ con ở dạo chủ Xuân Lâu. Dạ.
Sao mà ai đưa bà đến đây?
Con lần đầu tiên con tò mò. Con tò mò là với cái chủ gia đình con là quá đau đớn. Vì là con đứa đi là bệnh tật hay đứa khác thì là cứ tai nạn. Là con tò mò con theo cái ngày ngoài hôm một đó. Là con đi về là lò mò cho mà cái đợt nữa là họ cũng cấm. Rồi cha trường cũng cấm nữa. Thế con đi cho mà về con cứ vẫn có máy. Có máy giờ đây là cuối cùng là có những chị em đi với con mua máy với con có tiền họ mua. Nhưng về hồi đó là một cái máy có 150 thôi. Nhưng mà con ốm về là con cứ đi loan bảo tin mừng con đi bán hết. Cứ 150. Kẻ thì lấy, thì người thì trả. Thế con lấy về thì họ trả là buổi trưa là bùn máy. Buổi chiều lại chứng dư là có ngay họ nói có máy để cho con bùn máy. Ồ, thế cảm ơn Chúa cho cái trưa họ mới trả bùn máy đấy. Thì chứ con lấy thì lấy. Rồi là con cảm ơn Chúa.
Thưa anh chị em, bà này có hai cái. Thứ nhất là bà nghe người ta nói thì bà tò mò. Sau rồi tò mò rồi bà ấy lò mò. Bà ấy đến. Có hai cái mà Chúa đang dùng những con người chúng ta ngày hôm nay. Có nhiều người đến đây chỉ vì tò mò. Rồi vì tò mò cho nên họ lò mò mà họ đến. Rồi khi mà họ lò mò họ đến rồi, họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi, thì không còn tò mò, không còn lò mò nữa. Nhưng mà người họ đi đâu? Đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây tôi, bà thích cái gì tôi tặng cho bà cái đó. Thích gì? Ảnh Thánh Gioan hay là ảnh Thánh Faustina? Thích ai?
Dạ.
Thích ai?
Dạ thưa cha, có như cái gì thế con cũng thích.
Mà hơi căng nha. Cái gì bà cũng thích. Rồi được rồi, tôi thích thì chiều. Cái gì bà cũng thích tôi cho bà hết. Đây Thánh Gioan Paulo 2. Đây Thánh Faustina. Đây Chúa Giêsu. Đây là cây quạt. Đây là móc khóa. Đây là chàng chú ý. Và sợ chưa? Đây là đề can lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn. Rồi, đây là ảnh Chúa và Faustina nhỏ nữa để bà kẹp trong đấy. Rồi, đây là cuốn tâm thư. Rồi, đây là cái máy luôn cho bà luôn. Mời bà về chỗ rồi mời anh thanh niên lên đây. Cái gì bà cũng thích.
Trọng trọng kính cha xứ.
Anh được ơn gì? Đừng có kính với trọng gì cả. Được ơn gì của Chúa? Nói ngay.
Con được ơn của Chúa thì mười mấy năm trời vợ con đi nước ngoài, mà con ở nhà chơi cờ bạc con phá hết. Mà năm rồi vợ con về thì kính thưa cha với cộng thương được đồng là có cuốn đài của ai ở làng đi về thì cho gia đình con đọc, và có một cuốn sách con đọc. Thì năm vừa rồi vợ chồng con ăn Tết rất vui vẻ, con tưởng năm vừa rồi vợ chồng con phải bỏ nhau. Thì hôm nay con vào đây lần đầu tiên, thì con tin thác vào lòng thương xót của Chúa sẽ giúp vợ chồng con và gia đình chúng con nội ngoại ngoài đấy được theo Chúa dạy bảo khôn ngoan. Và
anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con thưa cha là con du xe Đồng Huấn, con ở họ Nguyễn Xá, xứ Bảo Long, thuộc địa phận Hà Nội.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 39.
Rồi vợ anh thì ở đâu?
Dạ vợ con cũng ở xã giáo xứ Bảo Long luôn.
Nhưng mà bây giờ đang ở nước nào?
Dạ vợ con đi nước ngoài về mấy năm, vợ con mới về năm ngoái ạ.
Vâng, thưa anh chị em, vợ thì lo đi làm, chồng ở nhà là thì lo đánh bài. Con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, đánh bài suốt ngày suốt năm. Và anh ấy được ơn của Chúa là tưởng rằng là khi vợ về như vậy thì chắc chắn là sẽ anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa đã làm cho anh ấy biến đổi, bỏ cờ bạc để đến với vợ của mình và lo cho gia đình. Bây giờ vợ chồng đã đoàn tụ, đã sum họp được bên nhau. Xuân của lòng thương xót đã nở hoa trong gia đình của anh. Tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương Chúa thương xót. Tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Để anh đem về xin Chúa làm chủ gia đình của anh. Nếu mà không có Chúa làm chủ thì bài bạc, rượu chè, xỉ ke ma túy, tiền bạc nó sẽ làm chủ cõi lòng của mình. Và nếu một gia đình để cho tiền bạc, để cho xì ghe ma túy nó làm chủ thì gia đình đó chắc chắn là tan nát mà thôi. Chúa chúc lành cho anh và cho những gia đình ngày hôm nay đang đứng bên bờ vực thẳm của rạn nứt đổ vỡ, ly thân ly dị. Xin Chúa lòng thương xót nối kết tất cả lại với nhau. Rồi con
kính chào Chúa, cao cha và cộng đoàn ạ. Con là họ giáo Phú Nghĩa ở ngoài miền Bắc ạ. Vâng, con được hai ơn chính ạ. Thưa cha, con ơn nhất là con bị ung thư hạch. Thì đi khám thì bác sĩ đã bảo là chuẩn bị ngay mổ. Thế nhưng mà còn tín thác vào Chúa, chồng con và tất cả anh em hàng xóm đến gia đình như con cầu nguyện làm lòng thương xót. Thì đúng rồi, giáp Tết con đi khám thì giờ không có bị thế nào nữa.
Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là đứa cháu ngoại của con nó bị viêm tủy, thế nhưng mà không biết bệnh, cứ đi khám chữa bao nhiêu năm không biết. Thì con cũng làm chuỗi thương xót để cầu nguyện. Thì đi khám thì giờ biết bệnh thì Chúa đã cho mổ, thì giờ cháu của con cũng khỏi ạ.
Rồi. Hết chưa? Rồi, đây tôi gửi tặng cho chị cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, con, đến đây con.
Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn. Dạ, con được rất là nhiều ơn của Chúa. Nhưng mà con xin kể vắn tắt mấy ơn thôi ạ. Dạ, ơn thứ nhất là được, dạ, mới 2 năm đây tụi con mới nhận ra, nhà gia đình con mới nhận ra được lòng thương xót của Chúa. Dạ, mẹ con được tham gia vô hội đạo lòng kinh lòng thương xót, và con tới 3 giờ là con đọc kinh. Dạ, nhiều lúc con quên á thì con được mấy bạn ở trong công ty ngoài đạo nhắc con đọc kinh luôn. Dạ.
Nãy người Tân Tòng nói người đạo gốc là em cầu nguyện mà không có lòng tin thì không được đâu. Bây giờ lại là một người ngoại đạo nhắc người có đạo là mày không đọc kinh lòng Chúa thường suốt 3 giờ rồi kìa. Thấy có lạ không? Có lạ không? Có lạ không? Hallelujah! Mãi lên! Hallelujah! Không phải là ơn cho cô này mà ơn cho cái người ngoại đạo. Tại vì khi mà họ nhắc người có đạo thì chính họ là người được ơn. Anh chị em hiểu không ạ? Vì lòng thương xót đã bắt đầu khơi dậy ở trong họ, họ mới nhắc người có đạo đọc kinh lòng thương xót. Nếu không họ nhắc làm gì? Nếu không họ sẽ bảo mày không đọc kinh A-di-đà Phật đi con à. Phải không? Người ngoại đạo mà. Đây là nhắc người có đạo đọc kinh lòng thương xót 3 giờ chiều là thế nào? Ở công ty, mà công ty của con, những người bạn nó chỉ rủ nhau đi chơi thì có, rủ nhau chat thì có, rủ nhau lên Face thì có, chứ đời nào mà rủ đọc kinh lòng thương xót, nó có biết gì đâu mà nó lại nhắc mình. Đó là cái ơn cho họ và ơn cho chính con. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là có chị ở trong công ty của con 4-5 năm rồi lấy nhau mà chưa có em bé. Xong rồi con cũng rủ chị ấy đi lên đây và được cha và cộng đoàn cầu nguyện đặt tay 2 lần thì chị ấy có em bé được gần 2 tháng rồi ạ.
Có đạo không?
Dạ không luôn. Dạ chị ấy không có đạo. Dạ rồi ơn thứ ba của con là con được Chúa hiểu ý của con lắm. Con ý là nhiều lúc con muốn một cái gì đó mà Chúa biết hết luôn, Chúa không có cần phải để con phải nói, người ta tới người ta nói với con luôn ạ. Dạ.
Hallelujah. Hallelujah. Khi nào thì người ta hiểu ý nhau, ai với ai thì mới có hiểu thể hiểu ý của nhau được. Khi người ta yêu nhau, yêu nhau câu 7 bổ 3, ghét nhau câu 7 bổ 3 bổ ra là 10. Khi người ta yêu nhau thì người ta không cần nói. Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa to, nhưng đã rõ nhau thật nhiều. Cũng chẳng cần trình thừa phân to, nhưng đã rõ chưa nói tâm tình. Con hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con. Vâng, anh chị em đến đây, cho nên khi lên đặt tay anh chị em đừng cần phải nói ào ào cha 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 quan nằm rất bụng đâu có đau mừng rất là đau lòng. Có bà tranh thủ lên nói sợ không nói kịp rồi cha đặt tay xong là hết, không còn cơ hội. Cho nên cha cha đau tay, đau chân, đau cẳng, đau rồi làm liên tục, chỉ sợ là Chúa không nghe kịp, rồi tôi không nghe kịp, rồi Chúa không ban ơn. Không, lúc lên đặt tay thì anh chị em phải trong sâu lắng, anh chị em tín thác vào Chúa và anh chị em thầm lặng để tôi đặt tay trên anh chị em và anh chị em cầu nguyện để Chúa ban ơn xuống cho anh chị em, chứ không cần phải nói đau cái gì, khổ cái gì, khóc lóc cái gì, chưa cần thiết. Vì như cô bé này đã nói rõ ràng là có những cái mà con chưa nói thì Chúa đã biết rồi. Chúa bảo các con chưa cần trình gì, cha trên trời đã biết các con muốn gì rồi. Tin vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho sau. Cho nên về đây tôi xác tín được điều đó. Cho nên tin vàng là loan truyền lòng thương xót Chúa, tìm kiếm nước Thiên Chúa, mọi sự khác Chúa ban cho. Đất đai, nhà cửa, ghế, điện, nước, Chúa cứ ban từ từ, lúc nào cũng đủ cho anh chị em chúng ta. Chúng ta thấy đó, đây là cái điều mà tôi xác tín giống như cô bé này. Lúc đêm về tôi có ra tôi nói với Chúa, Chúa ơi mày nắng quá, Chúa ơi thiếu ghế, Chúa ơi thiếu bạc, Chúa ơi bây giờ làm sao mà che đây. Chúa bảo cứ để tao che. Chúa lo cho mình để mình không còn phải lo về vật chất, mà chỉ lo một điều duy nhất, phần của mày trên đi lòng. Lo mà giảng lời Chúa đi, chứ đừng có vớ va vớ vẩn gì cả. Có một em nó nói với tôi điều đó. Tôi nói bây giờ vân vân và vân vân. Nó bảo thôi cha, mọi cái cha cứ quên hết đi. Cái nhiệm vụ chính của cha là loan báo rao giảng lòng Chúa thương xót. Cha dành thì giờ mà dọn bài đi, còn cái khác kệ Chúa tính cho cha. Mà rõ ràng ngày hôm nay anh chị em ngồi đây Chúa tính cho thật là ngon. Chúng ta tạ ơn Chúa. Tôi cha gửi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Mấy hôm nay móc khóa khan hiếm, bây giờ đã có rồi. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Rồi, đây là tấm ảnh Thánh Faustina và Chúa Giêsu. Lòng thương xót con kẹp vào sách vở của con nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Đời anh bạn.
Và chào cha và chào cộng đoàn. Con là Giuse Đỗ Văn Sinh, con ở ngoài Bắc của Thanh Hóa. Con được hai ơn ạ, con ơn từ bỏ và ơn trở lại ạ.
Vâng, đây là một ơn từ bỏ và ơn trở lại. Ơn từ bỏ và ơn trở lại. Chúng ta đón nhận một người anh em bao nhiêu tuổi?
Dạ con 43 tuổi ạ.
Rồi con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ con bỏ rượu ạ, không phải bỏ Chúa
ạ. Chẳng bỏ tay từ anh chị em. Anh ấy bỏ rượu chứ không có bỏ Chúa. Rồi anh bao nhiêu năm thì anh dính vào rượu?
Dạ con biết uống rượu từ năm lớp 3. Nhưng mà đến năm, từ năm 90 là con đã bắt đầu uống nghiện rượu. Rồi đến chữ, đến năm ngoái là còn, năm 2018 là tháng 4 con vào đây. Rồi tháng 5 là con về con bỏ được, đến chữ con bỏ rồi.
Vâng, từ lớp 3 là mấy tuổi? 9 tuổi, 8 tuổi lớp 3. Mà nay anh bao nhiêu tuổi?
Con 43 tuổi.
8 tuổi mà giờ 43 là bao nhiêu? 30 mấy năm? 35 năm. Bắt đầu uống rượu từ năm lớp 3 mà 35 năm, đến năm 2018 anh vào đây cầu nguyện và anh đi về và đã được bỏ rượu sau 35 năm. Chúng ta thấy đó là một ơn vô cùng lớn, mà nhất là các bà vợ, người mà mừng nhất là ai con biết không?
Dạ vợ con.
Nói to lên cho vợ con nghe.
Dạ vợ con.
Vâng, những bà vợ mà lại chú tôi đêm mà nằm mà cứ ông chồng cứ sặc mùi rượu, bà với bà vợ bảo thư cho con xin lỗi cha, con chỉ muốn đạp xuống đất thôi. Có không? Sặc mùi rượu lè nhè chỉ có đạp xuống đất mà thôi. Rồi, đó là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai là một lần từ bỏ, còn ơn trở lại là sao?
Còn thứ hai là con bị đau hai cái khớp gối này. Là con không có co được chân như thế này, con ngồi ngồi xổm là con không ngồi được. Cũng từ hôm con tháng 12 tháng 4 năm ngoái con vào đây thì con về, thì đến sang đến gần Tết là con khỏi, con bảo vào để con tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha và cộng đoàn đã công.
Vâng, ơn thứ hai là ơn đến đầu gối không có bị đau, không có đứng, không có ngồi được, mà hôm nay đã đi đứng lại bình thường. Anh ấy lên anh ấy tạ ơn Chúa, làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Vì anh không bỏ Chúa, anh chỉ có bỏ rượu. Ước mong rằng những anh chị em khác cũng tiếp tục không có bỏ Chúa mà chỉ bỏ rượu. Không bỏ Chúa chỉ bỏ
rượu.
Không bỏ Chúa chỉ bỏ
rượu.
Bây giờ hết rượu tới gì nữa? Cờ bạc. Không bỏ Chúa chỉ bỏ
cờ bạc.
Mạnh lên. Không bỏ Chúa chỉ bỏ
cờ bạc.
Rồi cờ bạc, rượu chè. Rồi tới thứ ba là không bỏ Chúa chỉ bỏ trai gái, chứ còn cái gì nữa mà không bỏ. Tứ đổ tường mà. Không bỏ Chúa chỉ bỏ. Và cái thứ bốn, tứ đổ tường. Không bỏ Chúa chỉ bỏ hút sách. Vâng, hút sách, rượu chè, trai gái và cờ bạc là những thứ ta phải
bỏ.
Mà có một thứ là ta không bao giờ bỏ, là không bao giờ bỏ
Chúa.
Chỉ bỏ
Chúa.
Chỉ bỏ
Chúa.
Chỉ bỏ và chỉ bỏ. Đây, cha gửi tặng cho con Thánh John Paul II, là vị thánh mà không bao giờ bỏ Chúa, đến khi chết vẫn còn trung thành với Chúa. Con thích gì nữa không?
Dạ không ạ, cho con mua đồ, dạ đồ gái ạ.
Được rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, con được tên gì?
Dạ, thưa cha, con tên Maria Đinh Thị Liên, 63 tuổi, ở giáo xứ Sống Chiếu, quận 4. Con được ơn chữa lành. Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người trong hạt của chúng ta, là giáo xứ Sống Chiếu, vì giáo điểm tin mừng là nằm trong hạt Sống Chiếu. Mà cha quản hạt là người gọi là ông ngoại của giáo điểm tin mừng, rất là thương, rất là quan tâm đến giáo điểm. Ngài cũng bị tai biến nhẹ mà luyện tập thì hôm nay ngài đã đi đứng lại và nói giảng rất là tốt. Ngài gửi lời cảm ơn giáo điểm tin mừng, cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã cầu nguyện cho ngài trong thời gian ngài bị tai biến. À, cho chúng tôi gửi lời thăm cha xứ và cha quản hạt nha. Rồi chị được ơn gì?
Thưa cha, ơn đầu tiên của con rất là lớn, là con được đến giáo điểm tin mừng, lần này là lần thứ 5. Đó là hạnh phúc nhất của gia đình con.
Rồi tiếp.
Dạ, con lên đây, con ngày 13 tháng 12 á, con có xin cho con dâu con là con trai út con 27 tuổi, và con xin cho được có bầu. Thì con về 2 tuần sau
xin cho con trai của chị có bầu.
Dạ không, con trai với con dâu út con hệ chồng nó mong muốn lắm. Thì con xin 2 tuần sau con được nghe tin trước Tết đó, rồi có bầu nhưng mà chưa đi khám, chỉ có thử thôi. Rồi sau Tết đó, ổn định rồi mới đi khám. Thì bữa nay được 7 tuần rồi cha.
Đó là ơn hiếm muộn, ơn thứ hai.
Dạ, còn con bị 7 bệnh lận. Thứ nhất là bệnh tiểu đường tiếp 2, 17 tháng rồi. Tháng nào con đi khám định kỳ hết. Con bị...
Thứ hai,
dạ.
Bệnh gì nữa?
Bây giờ, bệnh sỏi thận, sỏi hai thận. Thứ ba là bệnh mỡ máu. Thứ tư là bệnh gan nhiễm mỡ. Thứ năm là bệnh viêm đường tiểu. Thứ sáu là hai tay con mở ra không được, nó cứng khớp cha. Thứ bảy là gì con hồi hộp quá con quên rồi. Rồi
thứ bảy là bệnh quên.
Dạ. Rồi con đi đây cha đặt tay được 4 lần rồi, hôm nay thì chưa được đặt. Rồi
thôi vậy đủ rồi. Rồi được 4 lần rồi sao nữa?
Rồi con về thì cứ từ từ. Máu nhiễm mỡ mới đầu 9 phẩy mấy tháng nay con đi khám, tháng nào con khám xuống từ từ, bây giờ còn có 2 chấm mấy à. Rồi tiểu đường nó bình thường rồi cha, 106, tháng này thì 130 mấy. Rồi con chỉ còn sỏi thận là nó nhiều thôi. Còn cái tay con lúc trước con ngủ dậy đau lắm, một năm mấy nay con co ra nó cứng ngắc, con á lên, nhiều khi con đang chạy xe con phải đứng lại nó cứng không mở ra được cha. Bây giờ con đi về mấy lần mở ra hồi nào á, từng bàn một con khoe con trai con dâu con, mấy tuần sau nó bên này luôn, chứ lúc trước nó cứng ngắc à, con khép vô đau lắm, người ta gọi là cò súng đó cha, ta gọi là cò súng đó, nó co lại không có duỗi ra.
Cò súng.
Cò súng.
À, cò súng. Bệnh cò súng. Nó chỉ cái cò súng nó cứ cong lên, nó không có co phải được, cứ duỗi ra rồi.
Dạ. Rồi con cha biết không, con mua đài mà con về con không coi tivi nhà con đó, hôm trước Tết Tây cho tới bây giờ là sắm 3 cái tivi ở 3 tầng lầu. Con không có một lâu lắm rồi, từ lúc con đi Chúa là bây giờ nó sắm cho con, nó hủa cho má không coi, hễ nó xuống nó ăn cơm thì nó coi, còn con là không có coi. Suốt ngày con nghe máy, con để 2:30 là con làm giờ thương xót, con cầu xin hết cho con cháu gia đình, cứ còn nó muốn có con là con cứ ước ao. Khi mà con lên nhà cháu nội con chơi á, con không có mang máy theo, con ngủ không có được chứ. Con ôm hình Chúa con ngủ luôn. Con bắt chước người ta lên chia sẻ, tại ở nhà con coi trong điện thoại mà. Ôm chặt lấy Chúa, con ôm con ngủ, chừng nào con ngủ quên, Chúa nóng hổi luôn. hình Chúa nóng hổi luôn. Con sợ, con thấy nóng quá, anh xin lỗi Chúa. Con ôm máy con để con nghe. Khi nào mà hết pin là con mua 2 cái luôn. Là con nghe điện thoại đó là con sạc. 5:00 con xuống lầu là con bắt đầu nghe, đánh răng rửa mặt là mở nghe suốt ngày. Không thèm coi tivi luôn cha, tivi đời mới không có coi. Con mê như vậy á, mà sao con nghe, con càng nghe con càng thấy nhiều khi á, 2-3 giờ sáng con nằm con cười, tại nhiều có cái bà chia sẻ, bà nói nè, ta lê ra u, cái cha nói 3 lần, trời ơi con đau cái bụng, đêm mà con cứ ấn cái bụng, cười đau quá, cha giảng á, trời ơi nó hay mà con nghe, mà đang ngủ tự nhiên con cười to lắm, con sợ mấy phòng kia nó ngủ không được. Sáng con hỏi tụi con có nghe má cười không, con vừa ấn cái bụng cho đỡ cười, cha lại aleya ua nữa, con cái bà
aleluya mà aleya ua. Rồi đây tôi gửi tặng một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây tôi gửi tặng cho chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi, để cho chị gửi về cho cha sở giùm tôi nha. Nói cho gửi lời thăm cho sở và là cha quản hạt xóm chiếu. Xin Chúa chúc lành cho chị.
Hồi sáng á, con có gửi cha làm bác ái 40 cái máy cho người nghèo á cha.
Mất hết sạch rồi. 40 cái máy như muối bỏ biển, không ăn thua gì cả thưa anh chị em. Rồi, chúng ta mời mấy bé lên đây. Một, lấy sát đây con, lấy con. Hai, còn bé nào nữa lên hết đây, bé nào có heo có lợn lên hết đây, heo có cám, con đứng lui kia giùm cha. Rồi con tên gì?
Thôi, con tên là Bảo Minh.
Bảo Minh có gì con?
Minh.
Ừ, có gì?
Dạ con có phong bì.
Trong phong bì có gì?
Dạ có tiền.
Cho ai?
Cho người nghèo.
Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Còn con có cái gì?
Có con heo.
Con tên gì?
Con tên Bảo Nhi.
Bảo Minh với Bảo Nhi có bà con không?
Dạ không.
Rồi, con mấy tuổi?
Con 9 tuổi.
Rồi, heo cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Mốt con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi, một tràng pháo tay cho một ma sơ, mấy sơ nha. Đây nha, có một đơn gọi rồi nha. Rồi, con.
Dạ, cha con tên Minh Huy.
Mấy tuổi?
Dạ con 9 tuổi.
Con heo gì đây? Cầm dưới cao đây cho mọi người. Con heo to. Có gì trong này?
Dạ con có tiền.
Tiền cho ai?
Tiền cho các bạn nghèo.
Rồi, mốt có đi tu không?
Dạ không.
Còn con? Con tên gì?
Con tên là Phạm Nhật.
Nhật mấy tuổi?
7 tuổi.
Rồi, học lớp mấy?
Con học lớp 1.
Rồi con có cái gì?
Có tờ phong bì của cha nhưng mà nó bị rách rồi.
Rồi cái phong bì của cha nó bị rách, như phong bì nó bị rách không quan trọng. Nhưng mà trong phong bì có cái gì?
Có tiền.
Tiền của ai?
Của ba mẹ.
Rồi cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cái phong bì nó rách không quan trọng nhưng mà cái bên trong nó không rách là được rồi. Rồi con muốn có đi tu không?
Dạ con không biết.
Vâng, chúng ta cảm ơn Chúa vì kết thúc buổi chia sẻ ngày hôm nay. Đây là những em bé mà đã sống những cái mối phúc thật. Phúc cho các con có tinh thần khó nghèo. Phúc cho các con biết chia sẻ cho người khác. Phúc cho các con khi biết quan tâm đến người khác. Phúc cho các con khi biết nghĩ đến người khác. Và phúc cho các con khi có lòng thương xót người khác. Amen. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Chúng con đem heo lại bỏ vào chuồng giùm cha. Sau mỗi câu, anh chị em giơ tay phải lên và đáp một cách mạnh dạn xác tín: thưa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết, sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta.